về đây con gặp được nơi Chúa là nguồn hạnh phúc và an vui. Về đây tin tưởng và phó thác vào lòng từ ai Chúa xót thương. Về đây con tràn ngập vui sướng, dạt dào trong suối nguồn yêu thương. Về đây tin tưởng và phó thác vào lòng Chúa xót thương nhân từ.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Đức Giêsu kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này: người kia sắp đi xa, gọi đầy tớ đến mà giao phó của cải mình cho họ. Ông đưa cho người này 5 yến, người kia 2 yến. Người khác nữa 1 yến, tùy khả năng riêng mỗi người. Rồi ông ra đi. Lập tức người lãnh 5 yến lấy số tiền ấy đi làm ăn và gây lời được 5 yến khác. Cũng vậy, người đã lãnh 2 yến gây lời được 2 yến khác. Còn người đã lãnh 1 yến thì đi đào lỗ chôn giấu số bạc của chủ. Sau một thời gian lâu dài, ông chủ các đầy tớ ấy đến và yêu cầu họ thanh toán sổ sách. Người đã lãnh 5 yến tiến lại gần, đưa 5 yến khác và nói: thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi 5 yến, đây tôi đã gây lời được 5 yến khác rồi. Ông chủ nói với người ấy: khá lắm, anh đúng là tôi tớ tài giỏi và trung thành. Được giao ít mà anh đã trung thành thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh. Người đã lãnh 2 yến cũng tiến lại gần và nói: thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi 2 yến, tôi đã gây lời được 2 yến khác đây. Ông chủ nói với người ấy: khá lắm, anh đúng là tôi tớ tài giỏi và trung thành. Được giao ít mà anh đã trung thành thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh. Rồi người đã lãnh 1 yến cũng tiến lại gần và nói: thưa ông chủ, tôi biết ông là người hà khắc, gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi. Vì thế tôi đầm sợ mới đem chôn giấu yến bạc của ông dưới đất. Của ông vẫn còn nguyên đây này. Ông chủ đáp: anh thật là tôi tớ xấu xa và biếng nhác. Anh đã biết tôi gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi, thì đáng lý anh phải gửi số bạc của tôi vào ngân hàng, để khi tôi đến tôi thu được cả vốn lẫn lời chứ. Vậy các ngươi hãy lấy yến bạc khỏi tay nó mà đưa cho người đã có 10 yến. Vì phàm ai đã có thì được cho thêm và sẽ có dư thừa. Còn ai không có thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy đi. Còn tên đầy tớ vô dụng kia, hãy quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài. Ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lạy Chúa.
Ở đây anh chị em ai là những người lao động chân tay hoặc lao động trí óc, những người đang làm việc xin dưa hai tay? Xin dưa hai tay. Đây là những người lao động. Hôm nay là ngày mùng 3 Tết, ngày thánh hóa công việc làm của chúng ta. Chúng ta cùng chào mừng, vỗ tay chào mừng những người lao động với một tràng pháo tay, thưa anh chị em. Rồi, anh chị em giơ hai tay và vỗ theo nhịp nhau. Chúc mừng năm mới vui tươi hạnh phúc, trong lòng thương xót. Rồi, vỗ đúng bốn cái như vậy được chưa? Rồi nha, 2, 3. Hallelujah. Thưa anh chị em, hôm nay là ngày mùng 3 Tết, ngày mà ta gọi là ngày cầu mùa. Ngày xưa ta gọi là cầu mùa. Tại sao lại cầu mùa thưa anh chị em? Tại sao lại phải cầu mùa? Hả? Cầu mùa là để cầu cái gì? Người ta tế năm giao rồi người ta khấn đất trời để xin cho thời tiết thuận lợi, nắng mưa cho nó đúng mùa. Năm nay nắng mưa nó có đúng mùa không? Đúng rồi, cái hai mươi mấy Tết nó mưa một trận rất to. Hai mấy, 29 Tết phải không? 29 Tết anh chị em chúng tôi đang dâng lễ tĩnh tâm ở đây. Ngày kết thúc ngày tuần tĩnh tâm Tết, mưa ào, mưa như chút nước, mưa giống như là thác đổ. Rồi cái tối tưởng xong rồi, ngồi cầu nguyện tí lại, ào, mưa một trận nữa. Bao nhiêu là hoa coi như là tan trong gió hết. Mưa bão mà gặp hoa, thưa anh chị em, hoa mai này mà mưa thì làm sao mà còn, hoa hồng kia mưa sao mà còn. Bao nhiêu người bán bông, bao nhiêu người bán hoa Tết chỉ chăm chăm vào cái ngày cuối năm này, họ làm suốt cả năm để dành cho cái dịp Tết bán lấy tiền sống trong năm. Vậy mà thời tiết không thuận lợi một cái là hoa tàn, cánh hoa trong gió, trong bão, trong mưa, còn gì nữa thưa anh chị em. Cho nên người ta mới cầu mùa là cầu xin cho thời tiết được thuận lợi. Chúng ta thấy rõ rằng nói gì thì nói, làm gì thì làm, con người có tài khéo cỡ nào đi chăng nữa, nhưng trước thời tiết cũng đành bó tay. Có thay trời làm mưa được không? Không. Có nghiêng trời đổ nước được không? Không. Có đang làm cho nắng này gây rồi làm cho mưa được không? Không. Có thể mưa nhân tạo được, nhưng mà chỉ một vùng rất giới hạn mà thôi. Còn chưa thấy bảo làm nắng nhân tạo được, thưa anh chị em. Mặt trời chưa thay được. Thế thì chúng ta thấy rõ ràng là con người của mình hoàn toàn lệ thuộc vào thiên nhiên. Mà thiên nhiên ấy do ai làm chủ? Thiên Chúa làm chủ. Thiên Chúa làm chủ vì Thiên Chúa dựng nên vũ trụ vạn vật này. Chúng ta nghe bài đọc 1 trong sách lễ hôm nay, lễ cầu mùa mùng 3 Tết, ngày cầu cho công ăn việc làm đó. Thì ta thấy rằng là Thiên Chúa dựng nên vũ trụ vạn vật này, xong rồi thì dựng nên con người, cho con người ở giữa, đặt con người vào trong cái vườn Eden và cho con người làm bá chủ vũ trụ vạn vật này. Nhưng khổ nỗi con người lại không vâng lời Thiên Chúa, cho nên vũ trụ vạn vật nó mới không vâng lời con người. Ta thấy một cái thứ tự như thế này, anh chị em nhìn đây, ba tầng. Nhìn đây, đây là Thiên Chúa, đây là con người, đây là vũ trụ vạn vật. Thấy rõ không ạ? Thấy rõ không ạ? Thấy không? Thiên Chúa, con người, vũ trụ vạn vật phải thứ tự như thế này, là con người phải phục tùng Thiên Chúa thì vũ trụ vạn vật này nó mới phục tùng con người. Nếu con người không phục tùng Thiên Chúa, đưa tay hái trái cấm, không vâng lời Thiên Chúa, muốn mình làm chủ cái vũ trụ này không cần lệ thuộc Thiên Chúa, thì Thiên Chúa không cho cái vũ trụ vạn vật này nó lật kèo, nó lật ngược lại, và con người không thể khắc phục được, không làm chủ được thiên nhiên nữa. Cho nên nắng mưa là bệnh của trời, tương tư là bệnh của tôi yêu nàng. Như vậy đó. Nắng mưa là bệnh của trời, biết sao được bảo trời hỡi làm sao cho khỏi đói. Hàn Mặc Tử bảo trời hỡi làm sao cho khỏi đói, gió chăng có sẵn làm sao ăn. Rồi chúng ta ra ngoài trời ngửa mặt lên, ở dưới miền quê như thế này thì hay ngửa mặt lên lạy trời: mưa xuống lấy nước tôi uống, lấy ruộng tôi cày, lấy đầy bát cơm, lấy rơm. Ông này lại lấy rơm thu chó rồi ông này. Ông này lấy rơm đun bếp chứ phải lấy rơm thu chó. Thì thưa anh chị em, ta thấy rõ là con người mình phải lệ thuộc vào Thiên Chúa, hoàn toàn tín thác vào quyền năng và lòng thương xót của Chúa. Căn bản là cái đó. Ngày hôm nay, ngày mùng 3 Tết, ngày cầu mùa, ngày cầu cho công việc làm được thuận lợi, có nghĩa là chúng ta xin Chúa cho mình, xin Chúa cho mình hoàn toàn tín thác vào quyền năng và lòng thương xót của Chúa. Chúa là đấng đầy quyền năng, Chúa làm bá chủ vũ trụ vạn vật này, thì xin Chúa bắt cái vũ trụ này bất cái vạn vật này nó phục vụ chúng con, đừng có nổi sóng lên, tự nhiên đất bằng nổi sóng, sóng thần nổi lên, rồi thiên tai, chúng ta vẫn dùng chữ thiên tai đó, tức là tai họa từ trời, con người không làm gì được đâu. Những cái trận lụt, những cái bão bùng, rồi những cái hạn hán, những cái mất mùa, chúng ta không làm gì được. Cho nên ngày hôm nay, ngày 3, ta cầu nguyện, và cầu nguyện với lòng tín thác. Cầu nguyện với lòng tin thác là lạy Chúa, con tin tưởng vào quyền năng của Chúa, con quy phục Chúa rồi, Chúa ơi, con không dám cứng đầu cứng cổ nữa, con không dám ỷ mình là ngon lành nữa, con phải nhớ rằng làm bởi bay mà ban bởi ta. Ông bà ngày xưa đã nói như vậy, bảo Chúa nói rằng làm bởi bay, tức là ta làm, nhưng mà Chúa ban, đúng không? Tôi mới bảo rằng người tính không bằng rời tính, đấy bao nhiêu người làm vườn đấy, tính toán là kỳ này là chắc ăn rồi đó, bao nhiêu cây bông mai, bao nhiêu cây bông cúc, bao nhiêu cây vạn thọ vân vân, đùng một cái 29 Tết là cái ngày mà người ta có thể là hót cái hụi, gần như là hụi chót rồi đó, một ăn hay thua, rồi thua trắng hết, nước nó ngập đến đầu gối, rồi bông mai nó cứ nổi lềnh bà lềnh bềnh, nó trôi theo dòng nước hết, và trôi theo dòng nước ấy là biết bao nhiêu những giọt nước mắt của những người nông dân khổ lắm. Thưa anh chị em, chúng tôi đã làm vườn 3 năm ở dưới Củ Chi, tôi thấm đòn lắm, thấm cái đòn mà thời tiết thuận lợi nắng mưa lắm rồi. Cứ trồng rau xanh rồi trồng bông, đến trời Tết này cũng hái rồi chở xe đạp, đạp xe mười mấy cây số ra ngoài chợ bán. Đứng đâu bán mà gặp mà trời nó nắng hoặc trời nó mưa mà nó không thuận lợi là chỉ có khóc ròng, không làm cái gì được. Thưa anh chị em, nước nó cạn kiệt mà 3 giờ sáng là phải ra quay, rồi đó là chúng tôi quay tay này, chứ đâu có máy bơm nước đâu, quay tay tưới cả bao nhiêu xào, quay từ 2 giờ sáng nó mới có nước, mà trễ cái là nắng cái là 2 giờ trưa là không còn nước nữa, phải tưới từ 2 giờ sáng suốt như vậy. Mà cứ thấy mà thời tiết thuận lợi là ngon, bữa nào một sương muối nó rơi cái là thấy rồi tiêu rồi, là rỗ hết rồi, rồi thì sâu rầy nó tự nhiên nó ào ào đâu nó kéo đến, một đêm sau dậy là thấy tiêu hết cái vườn hoa, tiêu hết cái vườn rau xanh, khổ lắm. Chúng tôi đã làm vườn, chúng tôi thấm đòn cái đó, chân thương người nông dân. Về dưới miền nhà bè nước chảy chia đôi này cũng lại toàn thấm đòn hơn nữa, những miền quê nghèo, cho nên cầu mùa là như vậy. Còn người thành phố mình, người thành thị mình, chúng ta có thể nắng mưa mình không có sợ, vì nằm ở trong phòng máy lạnh, mưa có biết gì không? Nắng có nóng không? Mưa có rét không? Không, máy lạnh mà máy điều hòa không khí mà. Cho nên có khi chúng ta không có bị ảnh hưởng về thời tiết, vì thế mà không cầu mùa, nhưng mà mình cầu cho công việc làm được thuận lợi. Cầu cho công việc làm được thuận lợi là... làm cầu cho công việc làm được thuận lợi là, thưa anh chị em, chúng ta xin Chúa cho mình có những dự án, có những dự tính, có những chương trình, có những kế hoạch mà chúng ta nghĩ rằng là bàn tay ta làm nên tất cả. Thưa không đâu, người tính không bằng trời tính. Cho nên mình tính toán, mình phải làm chứ. Chúa nói mà, tên đầy tớ biếng nhác ném nó vào nơi khóc lóc nghiến răng. Còn hỡi đầy tớ trung tín, ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ giao cho ngươi những việc lớn. Vì thế mà tay làm hàm nhai tay quay. Tay quay hả? Tay quay là hả? Không, tay quay là hàm trễ thôi, nó không có gì để ăn cả. Vì thế mà những người lười biếng là những người Thiên Chúa nói đồ lười biếng. Và Thánh Faustina trong nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi nói rằng một tu sĩ mà lười biếng là một tu sĩ rất đáng trách. Một tu sĩ mà nhàn rỗi không biết làm cái gì thì những người ấy dễ bị sa trước cám dỗ vì ma quỷ. Một bữa kia Faustina thấy quỷ nó rảo quanh nhà dòng của mình, rảo quanh. Faustina bảo này quỷ, Chúa cho Faustina hỏi quỷ, ngươi đi tìm ai mà vô trong nhà dòng này rảo quanh vậy? Nó bảo ta đi tìm, ai? Đi tìm những tu sĩ ăn không ngồi rồi, những linh mục, những tu sĩ ăn không ngồi rồi, ta đi tìm để ta cám dỗ vì ăn không ngồi rồi, nhàn cư vi bất thiện. không có hăng say đi loan báo tin mừng, không có hăng say lo cho giáo dân, thì ta sẽ ngồi ta lên mạng ta chat, rồi ta lên mạng ta coi phim thế này thế kia, rồi ta bắt đầu rảnh rang ta vô Facebook, rồi ta bắt đầu email rồi chat, rồi ta ngồi ta nhắn tin này nhắn tin nọ, rồi tình cảm này tình cảm kia, đủ thứ nó phát sinh hết. Còn nếu mà mình không còn thời giờ để mình nghỉ ngơi giống như Đức Giêsu và các tông đồ ấy, thì còn giờ đâu mà nó cám dỗ mình, giờ đâu mà nó rủ rê mình đi săn rồi đi nhậu rồi đi bắt cá vân vân. Tôi đến một cái vùng quê nghèo đi, thường là chúng tôi đi phát quà mỗi tháng thì thường phải đi trước, gọi là đi tiền trạm, đi coi những chỗ nào thật là nghèo thì phát. Thì có một bữa thì chúng tôi đến vào một cái nhà xứ nó thấy nó rách nát nghèo quá, thì vô gặp cha sở, hỏi thưa cha sở, đây chúng con thấy dân rách nát, chúng con muốn đến để chia sẻ với những anh em nghèo, ở đây chúng tôi không có người nghèo. Hỏi thưa cha, con thấy chung quanh này thấy nhà tranh rách nát, chúng tôi không có người nghèo, không có rời giờ rảnh đâu mà đi kiếm người nghèo. Anh chị em thấy. Rồi bữa một chỗ khác lại vào đi phát quà Tết cho 200 người mù mà không có cái đất để mà tập trung họ lại, vào trong một nơi kia, vào ngày ngày bảo thưa cha, để con kiếm có 200 người mù cho con mượn một cái chỗ này để mà con phát quà cho người mù, ở đây không có ai mù hết. Bảo thưa cha, có 200 người mù tôi không thấy ai mù cả, và nhưng mà cha cho con mượn cái đất này không có rảnh, tôi còn phải đi săn. Thế thì anh chị em thấy không, là có khi nếu mà mình dâng hiến đời sống của mình cho Chúa mà không có để cho Chúa làm chủ mình, thời giờ của mình, sức lực của mình là để chăm sóc đoàn chiên của Chúa giao, mà mình dành thời giờ lo chuyện mà đi kiếm đất đai, dành thời giờ mà đi kiếm kinh doanh bất động sản, dành thời giờ mà đi coi xe hơi nào đời mới hay là điện thoại nào đời đẹp nhất, rồi mình nghiên cứu toàn là chơi hàng sang hàng xịn không vân vân, thì thưa anh chị em, Chúa bảo hỡi đầy tớ lười biếng, bao nhiêu con chiên ta mà ngươi không chăm, mà ngươi chăm cái điện thoại của ngươi, bao nhiêu con chiên của ngươi ta mà ngươi không chăm, ngươi chăm đàn chó săn của ngươi, bao nhiêu con chiên của ta ngươi không chăm mà ngươi đi chăm những con chim và những con kịch kiển của ngươi hơn cả chăm đàn chiên của ta. Sao đi vào nơi khóc lóc nghiến răng. Thưa anh chị em, ngày hôm nay ngày mà cầu cho công việc làm, thì chúng ta xin Chúa cho mỗi người mình là biết dùng thời giờ Chúa ban, khả năng Chúa ban, như lời nguyện đầu lễ, xin Chúa cho con biết dùng khả năng mà Chúa ban cho con. Mỗi người có một khả năng khác nhau, Chúa trao cho mình khả năng này là 10 nén, người kia 5 nén, người khác 2 nén, người khác 1 nén. Như cô này, cô được mấy nén? Cô lên đây cô trả lời cho mọi người coi cô được mấy nén. Tôi thấy cô chẳng phải cứ 100 nén quá chứ không phải ít của gì đâu. Nhìn này chẳng phải 100 nén. Người mấy nén này chị em? Bao nhiêu nén? Cô được bao nhiêu nén vàng chú trao cho cô chia sẻ cho mọi người?
Dạ thưa cha, con được nhiều lắm ạ.
Rồi, nhiều lắm, chia sẻ cho mọi người một nén. Một nén thôi, nén nào? Chia sẻ nói to lên cho mọi người.
Con chia sẻ nén cầu nguyện ạ. Con cầu nguyện tất cả cho cha và cộng đoàn.
Rồi, con được ơn gì? Con nói cho mọi người mau.
Thưa cha, con được nhiều ơn lắm, nhưng con xin tóm tắt những ơn mới ạ. Con thì cứ là đau đầu với lại đau ở dưới bụng dưới đau lắm cha. Nhưng mà con không dám đi khám, con sợ nó là cái bệnh gì á. Thế con cứ cầu nguyện thôi. Thế con cầu nguyện một thời gian thì ở trên Chí Hòa thì con đã cầu nguyện rồi, nhưng mà cha đi. Rồi về đây con mới đi được 2 lần, hôm nay là 2 lần. Thì tự dưng bệnh của con nó đi đâu hết rồi. Con thấy khỏe. Con mới tạ ơn Chúa và cảm ơn cộng đoàn đã cầu nguyện cho con. Và bây giờ ban cho con được khỏe mạnh như thế này, con thấy là Chúa đỡ hết bệnh cho con. Mặc dù con tội lỗi rất là nhiều, con không có thể đếm được mình biết bao nhiêu tội lỗi. Nhiều lắm, như này con biết. Con nói là, thôi Chúa ơi, con tội lỗi như vậy, Chúa đừng bỏ con, Chúa không cho con bám vào chân Chúa, Chúa cho con bám chặt lấy áo Chúa đi. Con cứ bám vậy rồi thì cái miếng rách ra cũng được. Con cứ bấu chặt vào vậy thì thôi, con dâng hết lên cho Chúa tất cả mọi sự trong lòng con, bứt rứt con cái này kia. Con gái con là cái đợt ở Chí Hòa ấy là nó học có lớp 8 thôi chả, nó bỏ nhà nó đi bụi. Con có được một đứa con gái thôi mà khi con nghe được biết đến lòng thương xót của Chúa, con đưa con đi được 3 lần về giống như kiểu là một con người khác của nó đổi hết 180 độ luôn. Nghĩa là từ cái nó ăn chơi đua xe rồi, mới học con lớp 8 thôi chà, mà nó đua xe công an không bắt được nó luôn. Mà con gái,
công an không đuổi kịp nó.
Mà nó là con gái, mà khi nó về mà nó quay 180 độ, nó đổi ngay, ai người ta cũng phải nói với con là lạy Chúa rồi. À, con được ơn đấy, Chúa thương á. Chứ bây giờ có một mình nó, nhiều lúc con tìm nó đến 1-2 giờ sáng ở ngoài đường, con không biết con ở đâu mà tìm hết. Nghĩa là lang thang như vậy để... Nó sinh năm 95 chứ ạ, nhưng mà bây giờ nó có chồng rồi. Cháu ngoài con được 2 tuổi rồi. Con tạ ơn lòng thương xót của Chúa.
Rồi có món quà xuân, con có mấy năm trăm bài giảng chưa?
Dạ con có, nhưng mà con tặng cho người ta rồi ạ. Dạ con hay nghe ở trên mạng, cha cho thì con xin con về con tặng lại cho bạn con.
Rồi mời con. Chúng ta thấy lấy Chúa ban cho chị ấy một cái nén vàng là chính đứa con gái của chị ấy. Mà đứa con gái ấy nó quậy đến mức độ mà công an đuổi không kịp nó, mà đua xe cỡ đó đó. Nhưng mà ai đuổi kịp nó? Ai đuổi kịp nó? Chúa. Mày có chạy đằng dời, Chúa không đuổi kịp à? Trên lòng thương xót của Chúa, Chúa đã trao cho anh nén nào thì ráng mà giữ. Cái đứa con của mỗi người chúng ta, thưa anh chị em, là nén vàng Chúa trao đó. Ráng mà giữ. Nó có như thế nào thì cũng ráng mà giữ lấy nó, để trước mặt Đức Chúa Trời chúng ta phải trả lẽ về việc mình đã giữ cái nén vàng là đứa con mình nó như thế nào. Mà mình giữ không được, mình giao cho ai giữ? Giao cho ai? Ông này lại chạy cải tạo. Hết phùi chó thì ông lại chạy cải tạo. Giao cho ai? Chúa. Vì có nhiều khi nó đi về nó còn phá hơn, mà nó lây vô đó nó ăn chơi còn tạo tệ hơn nữa. Bất đắc dĩ chẳng đặng đừng thôi, giao nó cho Chúa. Và như người chị em mới nói là tín thác là bám chặt lấy, bám chặt lấy chân Chúa, mà Chúa có hất ra thì cũng nắm chặt lấy cái áo của Chúa. Áo của Chúa không có đường may, không có đường khâu, cho nên nó không có rách đâu. Một tấm áo duy nhất tinh tuyển, nắm chặt lấy, đó là tín thác, thưa anh chị em. Và Chúa ra tay, ta thấy rõ ràng. Người chị em vừa rồi những căn bệnh đau bụng dưới với bụng đau đầu đó, Chúa đó chữa lành, và Chúa chữa cho cả cái đứa con gái của chị ấy. Rồi cái ông thui chó đâu, ông lên đây mau. Rồi ông thui chó không được thế ơn gì của Chúa, ông thui chó kể cho mọi người nghe.
Dạ kính thưa cha với quý ông bà anh chị em đang có mặt tại nơi đây, con cũng được rất nhiều ơn, nhưng mà con kể ơn thứ nhất là ơn con là hiếm muộn. 10 năm nay con đã đi cầu nguyện tất cả để chữa bệnh cắt tất cả các nơi, nhưng mà cuối cùng cũng là Chúa nâng đỡ cho con và chỉ dẫn đường cho con đi. Thì con niềm tin là tin nhất là Chúa là đã chỉ đường cho con, là cũng được ơn thứ nhất. Bây giờ là được một cháu gái, năm nay con đã là được hiếm muộn 10 năm được cháu gái, hôm nay nó được hơn 1 tuổi ạ.
Đấy, đem cái con, con đem cái nén vàng lên đấy.
Dạ.
Gọi em lên, bế lên.
Bế con lên em à.
Con em.
Bế em lên đây, bế em.
Em bế con lên đây, mày lại bảo con bế em lên đây. Chua. Không thui chó này. Em gọi em bế con lên đây thì nó bảo con bế em lên đây. Rồi. Con chia sẻ cho mọi người cái niềm vui của con khi mà có được Chúa ban cho nén vàng này như thế nào. Chia sẻ cho mọi người. Tụi con lập gia đình năm bao nhiêu tuổi rồi, lấy nhau bao nhiêu năm rồi, có nhau sao?
Dạ thưa cha, là vợ chồng con cưới nhau năm 2016 ạ. Thế là mãi làm ăn rồi cũng chẳng có đi gì hết, cứ đi mãi tìm thôi, đi kiếm tiền thôi. Thế là một hôm hai vợ chồng con mới quyết định đi chữa bệnh, là và Chúa đã run rủi cho chúng con gặp một người xe ôm và đã chở chúng con đến một phòng khám của một bác sĩ, và bác sĩ đó có một phòng khám tư.
Rồi thưa anh chị em, tại cô này cô nói bé quá làm nhiều người không nghe rõ. Thưa con cưới nhau năm bao nhiêu?
Chúng con cưới nhau 2016 ạ. 2006 ạ.
2006. Tôi thấy nãy giờ dưới ta phản đối quá, xích 2016 mà nay 2017 nó cứ nhau 10 năm mà. Trong một tràng pháo tay thưa anh chị em. Chúc mừng chúng con đã có được một nén vàng chú ăn. Con bé là bé trai bé gái tên là gì?
Dạ thưa cha là bé gái ạ. Tên là Trần Ngọc Diệp ạ. Còn con là Phaolô Trần Văn Ngự ạ.
Vâng, Phaolô Trần Văn Ngự, ngoài được một nén vàng là Chúa ban sau 10 năm đợi chờ, chúng ta thấy kiên nhẫn lắm. Là người lao động cũng phải có sự kiên nhẫn, mình cầu nguyện cũng phải sự kiên nhẫn. Có những người lao động, có những người làm việc, có những người đầu tư. Thưa cha, con làm hoài mà chưa có giàu. Thưa cha, con làm hoài mà không thành công. Làm mấy năm rồi? Giờ thưa cha, con làm 10 năm rồi. Làm từ năm nào? Làm từ năm 2016. Mới làm con năm mà nó la lối sùm lên. Chúng ta thấy là nhiều khi mình cầu nguyện, mình làm việc phải có sự kiên nhẫn. Mà nếu thua keo này thì bày keo khác. Thất bại là mẹ thành công. Thua keo này bày keo khác. Chúa cho mình thất bại để nhờ cái thất bại đó mình rút được những bài học sau này của mình khi mình làm việc. Cho nên khi làm việc, khi những dự án của mình, những chương trình, những dự tính, những kế hoạch của mình thất bại, thưa anh chị em, kiên nhẫn đợi chờ, giống như cặp vợ chồng này đây, kiên nhẫn đợi chờ để 10 năm sau có một cục vàng, nhẫn vàng Chúa trao. Ơn như kế tiếp.
Ơn thứ hai là ngày 30 Tết thì vợ con kêu đau đầu lắm cha, cũng như vợ con gửi tin nhắn cho cha, về sau là cha gửi tin nhắn cho nhà con là bảo là con cứ an tâm, cha và cộng đoàn sẽ cầu Chúa và Đức Mẹ ban cho. Thì đúng nhà con nằm một lúc sau thì tự nhiên không biết đi, nhà con dậy, nhà con bảo không biết đi đâu rồi, tự nhiên hết khỏe mạnh là bình thường. Đúng là ngày 30 Tết đấy ạ.
Thôi được, 30 Tết mà nó cũng cứ xin nhắn tin xin khấn, nó có cho nghỉ đâu. Rồi Chúa cũng vậy, Chúa bảo thì mày nhắn tin đại cầu nguyện thì tao cũng không nghỉ luôn, tao cũng cứ canh thức 24/24. Tao thấy không, Chúa không nghỉ mà, Chúa làm việc liên lỉ. Ta làm việc và cha ta cũng làm việc, Chúa Giêsu nói. Hôm nay ta làm việc và cha ta cũng làm việc. Chúa cha làm việc, Chúa con làm việc, máy đó không nghỉ bao giờ. Có thể máy nhắn tin của anh chị em nhắn đến chúng tôi nó bị kẹt mạng vì có nhiều người nhắn tin quá, nhưng mà mạng trời có bị kẹt không? Mạng trời có bị kẹt không? Không. Mạng ở chúng ta là nó bị dây cáp ở ngoài biển, nó bị hư. Nghe nói là mùng 3 Tết hôm nay mới sửa xong, hy vọng là sửa xong là chúng ta có thể theo dõi trực tiếp được mọi cái rất dễ dàng ở trên mạng trực tiếp. Nhưng mà thưa anh chị em, mạng của Chúa thì không bao giờ bị kẹt, chỉ sợ rằng mình kẹt là mình không kiên nhẫn mà thôi. 30 Tết vẫn cứ cầu nguyện. Rồi còn gì nữa không con?
Con hết ạ. Tới đây con cảm tạ cha và cộng đoàn, cầu nguyện cho toàn thể gia đình con được sự bình an trong tay Chúa ạ.
Xin cảm ơn vợ chồng anh Thu Chó. Rồi mời anh lấy món quà của lòng Chúa thương xót để cho vợ chồng con nghe nhé. Rồi tới bà cụ này. Bà được bao nhiêu nén vàng rồi bà cụ? Bà được bao nhiêu nén? Bà cụ được bao nhiêu nén?
Con được một nén thôi cha. Con được một nén mà con nhiều bệnh lắm cha.
Con được một nén mà con nhiều bệnh lắm cha. Rồi bà được ơn Chúa chữa lành cho. Lên rồi. Bà được ơn chữa lành gì bà quay lại nói. Nay bà bao nhiêu tuổi?
Con năm nay con 82 tuổi ạ. Thì con lạy Chúa Giêsu tín xác và Chúa, con xưa cha và cộng đoàn là gia đình con rất nhiều bệnh. Chồng con trước thì bị mù hai mắt, thì đi mổ thì người ta bảo về này mổ những 100 triệu với được một con mắt, thì con không có tiền mổ. Con chờ cho đến khi mà nhà nước họ cho mổ từ thiện thì con mới đưa chồng con đi mổ. Chỉ con mổ hai mắt thì trong có 10 ngày là hai mắt xong. Thì Chúa cho sáng, nhà con lại về được.
Rồi ơn thứ hai, còn ơn của ba. Ơn thứ ba.
Hai của chồng con thì là lại một tháng về cái bị tai biến, không đi lại được. Còn bây giờ con cứ dắt chồng con đi khắp cả cái Sài Gòn này. Đâu đâu họ bảo sao con cũng đi chữa. con đi chữa không được, con về họ lại bảo con về đi xuống lại Bà Rịa đi rồi là họ chữa cho. Thì đến khi con xuống thì nằm một tháng rồi, con hỏi bác sĩ, bà lại bác sĩ vậy giờ làm sao, bác sĩ có chữa cho tôi được hay không? Thì họ bảo nhà con về này, bây giờ ông phải thay một cái gân đi, gân máu đi thì mới đi được. Thì con hỏi về này, vậy thì cái gân máu nó hết bao nhiêu? Họ bảo con về phải mất cơ 30 triệu cho đến 50 triệu. Thì con bảo thôi vậy cô cảm ơn bác sĩ, tôi không có tiền chữa, thì thôi tôi về, tôi đã có Chúa chữa tôi. Thì con lại bảo nhà con về này, thôi cứ về đi, tiền mất tật mang, bây giờ đi mượn tiền mà chữa thì không biết có đi được hay không. Rồi về lại không đi được nữa thì không lấy gì mà giả họ được. Lại cha con mừng rỡ lắm, đến khi con đi về họ, con nó đi bấm huyệt, nó đi học cái họ bấm huyệt thì nó bấm cho ông ấy đi được. Con cũng mừng rỡ, con tạ ơn Chúa hằng ngày. Hằng giờ con chỉ tín thác vào Chúa mà con đọc lòng xương xót của Chúa thôi. Đêm 12 giờ đêm con cũng thức lên con đọc. Thì đến ơn thứ ba là đến khi con bị hai con mắt con đi mổ, cũng phải hai con mắt đi mổ thì họ bảo con bên này, bà mắt bà cườm mà bà mổ thì mù. Thì con lạy Chúa, con bối rối, con không biết sao được, con chỉ tín thác vào Chúa thôi. Khi con lên bàn mổ thì con mổ một mắt trước thì 3 ngày thì con được về, mà 1 tuần nữa họ mổ cho con mắt thứ hai thì 1 tháng con không được về, cha họ không cho về. Họ bảo mắt của bà hư rồi. Thì con suốt ngày con chỉ tín thác vào Chúa thôi. Thì con đêm con nằm con đọc kinh, họ còn bảo con bà cứ nằm bẩm không để cho chúng tôi ngủ. Thì con bảo không, tôi không nằm mất giấc ngủ của các bà đâu, các bà cứ yên trí, tôi cầu nguyện cùng Chúa cất thoát bệnh nạn cho tôi thôi. Mà 1 tháng con không nom thấy gì ở cha ơi. Con lạy Chúa mà thật, Chúa chữa con mà Thánh Thiên Thần chữa con. Khi con lên bàn mổ thì con không biết câu đấu cứu vào đâu được. Thì con chỉ đọc lạy Chúa Thánh Thần xin đến bên con, như là giấc mơ nồng nàn của con, như là giấc mơ của thời đại mới. Thì con đọc từ bấy giờ cho đến khi con mổ xong thì con cứ kêu Chúa Thánh Thần vậy thôi. Lạy Chúa mà 1 tháng rồi con không nom thấy. Con mở mắt ra thì nó sáng đúng như cái điện ô tô ấy.
Phật sáng ý như điện ô tô ấy.
Chúa con không nom thấy sự gì nữa, nó nóe tiệt mắt con đi. Vậy con về được 1 tháng thì họ cho con xin, họ về cho con về. Con bảo thôi bác sĩ cứ cho tôi về đi, tôi về thì tôi còn được đi lễ này, tôi còn được ông ấy chở tôi đi nhà thờ đi lễ, chứ tôi ở đây không được cái gì hết. Mà gia đình con khổ lắm cha ơi, và cộng đoàn con ở nhà thương 1 tháng. Tất cả
một sáng là sao?
Con ở nằm ở nhà thương 1 tháng, họ không cho con về.
Một tháng như vậy là một buổi sáng. Một sáng và một sáng là 1 tháng.
Một tháng thì họ không cho con về thì con cứ phải nhà con độc phải đi cơ xin cơm từ thiện cho con ăn thôi. Họ lại bảo con về sao bà bây giờ bệnh bà vậy mà ăn cơm từ thiện thì sao nuốt được? Bảo không, tôi ăn không đáng bao nhiêu, mỗi bữa chỉ chừng 2 thìa cơm thôi. Thì Chúa tôi, họ thì họ sống, họ để họ ăn, nhưng mà con thì con ăn, con để con sống thôi.
Vỗ tay to lên thưa anh chị em. Một bà cụ nói với những con người giàu có là người ta sống để người ta ăn, còn con thì ăn để mà sống thôi. Rất nhiều người hôm nay sống để mà ăn, ăn đủ thứ, cái gì nó cũng ăn, làm thì ít mà ăn thì nhiều. Ăn cái gì? Ăn tham, ăn hối lộ, ăn vụng, ăn trộm, ăn cắp, ăn cướp, ăn giật, ăn gian, ăn cái gì nó cũng ăn hết thưa anh chị em. Làm thì ít mà ăn thì nhiều, mà người ta cho nên chỗ nào cũng thấy quan ăn mà, ta sống để mà ăn mà, có chỗ mà ăn xong nó ra, có chỗ nó nôn ra, nó móc họng ra, nó để cho nó ra hết xong nó muốn ăn tiếp xong nó chưa đã lại ra móc họng ra nó ăn tiếp. Thì thưa anh chị em, chúng ta thấy là ngày hôm nay người ta quá chú trọng đến của ăn vật chất, chỗ nào cũng bày quán ăn, nhiều khi tôi đi đường tôi thấy biết bao nhiêu cái quán ăn, chỉ dọc một cái đường khoảng chừng là một cây số thôi, đếm 200 cái quán ăn cà phê, 200 quán vừa ăn rồi thêm 100 quán cà phê nữa, mà chỗ nào cũng đông hết. Người ta không làm thì lấy gì người ta ăn? Mà vậy thì nếu người ta không làm mà người ta cứ ăn thì người ta lấy gì người ta ăn? Chỉ có đi ăn cướp, ăn cắp, ăn trộm, ăn gian, ăn đủ thứ ăn hết mà thôi, chứ còn lấy gì mà ăn được thưa anh chị em? Nếu mà không chân chính, nếu mà không liêm chính, nếu mà không chân thật mà làm. Rồi ơn kế tiếp của bà là ơn gì?
Con còn một ơn nữa là con đi mổ mắt về được một sáng thì con thấy ngực con nó đau quá, thì con bảo cháu con ở việc con cờ chở bà đi khám, thì con lên bệnh viện thì họ bảo con về này, bệnh của bà như vậy, nhà bà có tiền chữa không? Thì con bảo không, bác sĩ cứ cho tôi biết bệnh rồi về, tôi đã có Chúa chữa tôi không cần bác sĩ chữa cho tôi. Thì nhà hàng ngày con nằm ở nhà thương, họ bắt con nhập viện thì con không có tiền, con phải gọi điện về cho con đưa tiền đến nhập viện cho con. Thì hết 3 triệu nhập viện mới được nằm ở đấy. Thì con nằm một tháng thì con cũng không có tiền con ăn, cha ơi bà cộng đoàn ạ. Hàng ngày chồng con độc phải mang cái cà mèng đi xin cơm từ thiện đưa về cho con ăn thôi, con rất đau khổ vô cùng. Nhưng mà con nhờ con nó cho tiền con nhiều thì con cũng nghĩ ngợi với con trai đã vậy còn con râu, mà con gái đã vậy còn con rể, thì con chỉ cầu xin Chúa là tín thác vào Chúa cất bệnh sạn cho con. Thì bác sĩ con họ về một tháng thì họ gặp cho con về, con xin họ về cho về, con bảo về thôi tôi cứ cho tôi về đi rồi tôi khám bệnh, con lại không tin họ, con lại đi khám một nhà thương nữa thì họ cũng bảo con về này, bệnh của bà bây giờ cái tim của bà nó lớn lắm, bà xỉu lúc nào thì hay lúc ý thôi, bệnh bà liệu có tiền mà chữa không? Con bảo con không có một xu nào hết. Thì bây giờ bác sĩ cứ cho tôi biết bệnh đi, thì họ cũng nói đúng như cái nhà thương kia vậy, họ bảo rằng bệnh là tim.
Rồi bây giờ sao?
Thì bây giờ con mới đến lòng thương xót của Chúa, thì con lên một lần, lần này con đi lần này là lần thứ 5 rồi, con lên một lần sang lần thứ 2 về con không có xỉu mà cũng không té nữa. Mọi khi thì con đi vậy là con chỉ có dụi đi con té thôi, con không đứng được. Thì bây giờ con tạ ơn Chúa, con cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho con khỏi được rồi, cái bệnh tim là con không còn đau nữa.
Rồi bà đi lại chỗ kia bà lấy quà của Chúa có té không? Đi thử coi có té không mà. Đấy, vẫn còn ngon lành. Rồi, xin Chúa chúc lành cho bà nhé. Thưa anh chị em, với một người 82 tuổi, mù hai mắt để được sáng, rồi ông chồng cũng vậy, cũng hai mắt không nhìn thấy gì, bây giờ sáng, mà cái đau khổ nhất là nằm trên bệnh viện không có tiền, rồi thì người chồng phải đi xin cơm từ thiện cho người vợ nằm ở bệnh viện, và thấy cái cám cảnh nó như thế nào. Đồng tiền không có thiếu, nhưng mà chỉ có người ta thiếu lòng thương xót thôi. Có những người thì ăn một bữa cả bạc tỷ, mua một cái bóp da cá sấu cả 1,5 tỷ. Có những người đi một cái đôi giày cả 2-3 tỷ. Rồi cái đồ trang sức thì một cái tủ cả 10 tỷ. Trong khi đó có những người 82 tuổi mà còn phải đi xin cơm từ thiện nằm trong bệnh viện đấy thưa anh chị em. Chúa của chúng ta đau lắm, xót lắm, vì Chúa ban cho tứ thời bát tiết, không thiếu cái gì trên trần gian này đâu, chỉ thiếu lòng thương xót thôi. Cho nên chỗ thì quá giàu, chỗ thì quá nghèo, chỗ có nơi thì ăn không hết, có chỗ thì lần không ra. Cho nên mình cầu xin cho lòng thương xót được đến với những con người đang dửng dưng vô cảm vô tâm, mà không xót xa biết bao nhiêu công nhân nghèo khổ. Ông chủ thì ăn sang, ăn trên ngồi chốc bóc lột biết bao nhiêu công nhân, mồ hôi nước mắt của họ. Cái bất công này thưa anh chị em, vì người ta không có lòng thương xót. Biết bao nhiêu người chủ bóc lột công nhân của mình, biết bao nhiêu người làm đầu làm cho bao nhiêu người dưới mình đau khổ, vì không có lòng thương xót. Mình vơ, mình vét, mình giành, mình giật, biết bao nhiêu mình cho vào túi của mình, rồi nuôi vợ nuôi con mình giàu có, ăn chơi phè phỡn hết mọi thứ, trong khi biết bao nhiêu người công nhân, biết bao nhiêu người nông dân, biết bao nhiêu người nghèo như bà cụ ở đây, thưa anh chị em, 82 tuổi rồi mà nằm bệnh viện không có tiền, đến mức độ mà phải xin về, rồi đến mức độ mà về phải đi ăn cơm từ thiện, rồi nằm trong bệnh viện, ông chồng 82 tuổi cũng bị mù như thế đó, làm gì bây giờ đã.
Lại cha chồng con năm nay 85 tuổi ạ.
Vâng, bà nhất định không chịu, chồng bà 82, chồng bà phải 85 rồi, chồng bà 85 thưa anh chị em. Nó còn đau khổ hơn nữa là người chồng 85 tuổi mà còn phải xách cái giỏ mà đi xin cơm về cho người vợ 82 tuổi của mình. Anh chị em nghĩ thế nào? Hôm nay mình dâng lễ cầu mùa, cầu nguyện cho lòng thương xót của Chúa được đến trên mùa màng của con người, những tấm lòng của con người biết xót thương nhau đi thì sẽ không còn cảnh người bóc lột người, không còn cảnh cá lớn bóc lột cá bé nữa. Công bằng đi thưa anh chị em, phải có công bằng đã rồi mới bác ái. Không có công bằng, người thì quá giàu, người thì quá nghèo, có khi người ta mới thống kê là có 8 người trên thế giới thôi mà họ chiếm hữu tài sản của cả 1/3 những người nghèo trên thế giới này. Thì anh chị em nghĩ thế nào? 8 người thôi mà tài sản của 8 người giàu nhất thế giới cộng lại bằng tài sản của cả 1/3 dân số trên thế giới này. Thì anh chị em nghĩ cái nó như thế nào? Cả ngàn ngàn tỷ tỷ đó, trong khi đó mỗi người thì ngày 1 đồng 5 ngàn 10 ngàn, có sự nó chênh lệch quá lớn giữa giàu và nghèo vì không có lòng thương xót. Nãy giờ chúng ta thấy có một bà cụ vẫn cứ đứng cầu nguyện. Bà cụ muốn gì thưa bà?
Chào cha. Con
chị. Bà muốn gì ạ?
Dạ, con
nay bà bao nhiêu tuổi?
Con 92 tuổi rồi cha.
Giêsu, bà 92 tuổi, chúng ta cho một tràng pháo tay chào mừng bà. Bà cụ đây này. Hôm nay bà 82, đã tưởng là bà đã ngon rồi, bây giờ bà này còn 92 ngon hơn. Rồi, bà cụ ở đâu?
Con 92 tuổi nhưng mà con người ở Bắc ạ. Dạ, ở người sứ Trần Nữa thôi cha.
Rồi, bà cụ được ơn gì? Bà 92 tuổi, hôm nay bà từ miền Bắc bà lặn lội vào đây, bà muốn chia sẻ cho mọi người, bà được nén vàng Chúa trao là ơn gì? Bà nói rõ cho mọi người.
Dạ, con Nguyễn Thị Minh. Con Nguyễn Thị Minh, mà như con ước áo là vô gặp cha và gặp cộng đoàn. Con không lâu đài rồi, con nhớ cha, mà con không đi là con hèn của ai. Như con một thằng đầu thì ở trên Đức Nông, là con mời vô. Nhưng mà con muốn ước áo đi gặp cha, thì gặp cộng đoàn. Là Chúa mà rồi con.
Rồi bà chỉ ao ước là bà lặn lội từ miền Bắc vô đây, ước ao vào đây gặp Chúa, gặp cha và gặp cộng đoàn thôi. Đây con tặng cho bà cụ một cái máy 500 bài giảng. Bà có nghe 500 bài giảng bao giờ chưa?
Thưa cha, con không nghe ra thế cha. Con nghe họ có rồi con nghe đấy.
Bà cũng đã nghe rồi.
Dạ con không nghe được.
Rồi bà có máy này chưa?
Dạ con có, chưa có. Chưa có mà. Nhưng mà họ có rồi con không nghe được.
Vâng, bà chưa có mà bà đã nghe rồi. Chúng ta thấy đây là nén vàng mà Chúa trao cho bà cụ nha. Có nhiều người có mà không nghe, có nhiều người chưa có mà đã nghe rồi. Cho thấy quyền năng và lòng thương xót của Chúa dành cho những con người nghèo khổ, những người già lão, những con người tín thác vào Chúa như thế này. Một cái khao khát thôi, lặn lội từ Bắc vào đây chỉ để được tham dự với cộng đoàn lòng Chúa thương xót, để được gặp Chúa, gặp cha và cộng đoàn thôi. Không khao khát, không mong ước gì hơn. 92 tuổi có cần tiền. Có những người 92 tuổi rồi mà vẫn còn ham tiền, chỉ đi tìm tiền thôi. Có những người 92 tuổi mà vẫn còn ham tình, chỉ đi tìm tình thôi. Hết cô này đến cô nọ, đến cô kia, 8 cô rồi chưa chịu, đến cô thứ 9 mà vẫn còn chưa chịu. Đến lúc mà nó xuống lỗ rồi thì còn một cái cô cuối cùng là cô gì? Hả? Cô gì? Cô 6 tấm, cô 6, đúng rồi. Chỉ có cho cái ông với cô 6 thì cô mới chịu thôi, chứ còn không có cô nào là nó chịu ngồi yên cả. Cô 6 thì mới chịu, 6 tấm, ở đó chịu mới nằm yên. Chứ còn dãy giụa là, còn tiền là cứ dãy giụa là cứ đi tìm hết cô này đến cô kia. Rồi có tiền thì sinh tật mà thưa anh chị em, cho nên nguy hiểm vô cùng. Ta lao động, ta thánh hóa cái công việc của mình. Rồi mời bà cụ về chỗ nhá, bà cụ đứng là mỏi. Vâng, bà cụ lặn lội và xin cầu nguyện cho con gái của bà cụ đau. Rồi chúng con cầu nguyện cho bà cụ nhá. Xin Chúa chúc lành cho bà, xin Chúa chữa lành cho con của bà. Mỗi khao khát, mỗi mong ước như vậy thôi thưa anh chị em, cái hình ảnh nó đẹp biết chừng nào. Còn là con được ơn gì của Chúa? Nén vàng Chúa trao cho con là cái gì?
Là Ngày cha, con nói em nói chứ. Ngày cha thì con bị bệnh năm nay là 5 năm rồi. Con bị bệnh ung thư, con phải mổ mất 3 lần. Và con truyền thuốc vào người con là hết 22 lần. Mà bây giờ thì bác sĩ cho là bệnh quá nặng mà thuốc nào cũng chẳng chữa được. Thế con về con đau đớn lắm. Con không biết làm sao được, con đau đớn quá, con cứ kêu xin. Con chỉ biết kêu là Giê-xu chữa lành con không biết kêu thêm. Có nhà thờ có đọc thương xót mà con nghe không rõ. Thế về sau thì con về nhà con cứ kêu xin Chúa, con đau đớn quá, xin Chúa cứu con. Thế đang ngưng thì cái bà chị con đi đồng thương xót của Chúa này có mang về một cái đài. Thế cô ấy mang vào cho con. Thế chị cho em mượn em nghe. Thì chị bảo thế con mượn con nghe thì con thấy thấm nhận mà con thấy hay quá. Con nghe đến 10 ngày nay ban ngày con mở suốt không lúc nào con ngơi, cứ tỉnh lúc nào con này tao xong tỉnh nào con này mở. Thế cha thì con cũng bớt được một nửa. Còn bây giờ thì con đến đây là cầu xin ơn cha. Cha cầu nguyện cho con và cộng đoàn để con bớt hẳn cơn bệnh. Hiện giờ cái cổ con ai còn biếu.
Thế chị em, mùi chị em bị bệnh ung thư mà khao khát lên đây để chia sẻ làm chứng cho mọi người biết rằng chị đã 22 lần hóa trị, chị đã bao nhiêu lần mổ và hôm nay chị đã được khỏe mạnh đến đây. Rồi chị đã có cái máy 500 bài giảng lòng Chúa thương xót, chị đã nghe và chị tín thác vào Chúa. Hôm nay ngày mùng 3 Tết, ngày cầu mùa Thanh Hóa việc làm, chị đến đây để xin cầu nguyện có được cái sức khỏe, phải không? Rồi.
Thế cha, con được nhiều ơn cha ban cho con lắm. Con rất hạnh phúc vô cùng. Con nhờ ơn cộng đoàn và cha cầu nguyện cho con. Để con nó được cái đài con về con xui âm. Con nó được nghe và các con cái con. Thì nay con cho tất cả các con đi hết. Cả chồng con đi hết. Đi hai xe. Thì con lên đây là con xin cộng đoàn và cha cầu nguyện cho con. Vì con đã mổ 3 lần rồi. Gãy chân 3 lần. Gãy tay 1 lần. Còn 1 lần xe taxi nó tông vào mà còn làm con chết một tiếng đồng hồ. Thì được ơn Chúa thương cho con chỉ có giơ hai tay này thôi. Thì Chúa thương con thì con thấy được ơn nhiều lắm. Nên là con vào đây cha là lần vừa rồi á, thì cha cho con cái đài. Thì con về con bảo thôi, con nhường chị em con nó bị bệnh ung thư để chị em con nó nghe nó đỡ buồn, để nó thấm nhận cái sự thương khó của Chúa. Thì con tin thác vào Chúa, em ơi, em cứ phó thác linh hồn và xác con trong tay Chúa, để Chúa lấy tình thương như áo choàng của Chúa che phủ thân em con. Con phó thác cho Chúa. Chúa ơi,
thưa anh chị em, chúng ta thấy hình ảnh của hai chị em dắt nhau lên hết sức là dễ thương. Người chị có đến đây và nhận được cái máy 500 bài giảng lòng Chúa thương xót và đưa cho người em mình nghe để thêm đức tin, thêm vững mạnh trong lòng thương xót của Chúa. Và đây là cái máy để dặn cho con nữa, cho gia đình của con. Chúng ta một tràng pháo tay để tạ ơn Chúa. Và thưa anh chị em, còn rất là nhiều người muốn lên để mà chia sẻ. Anh cũng được mấy nén vàng phải không? Anh nhấp nhỏ mới lên phải không? Rồi mời anh lên đây. Rất là nhiều người nhận được những nén vàng Chúa trao và họ muốn lên họ chia sẻ làm chứng. Chúng ta không có thời giờ. Lòng thương xót của Chúa thì chan hòa trên tất cả mọi người chúng ta. Còn vắn gọn nha, vắn gọn con chia sẻ cho mọi người con được nén vàng gì Chúa ban.
Kính thưa cha, kính thưa cộng đoàn, con thì nhà gia đình con được rất nhiều ơn Chúa, mà thời gian thì có hạn thì thôi, con vắn tắt một cái ơn lớn nhất mà con cảm nhận được là năm 2012 thì bố con là 79 tuổi thì trong một buổi sáng bị đau bụng thì phải đưa đi cấp cứu. Thì sau khi khoảng 2 tiếng đồng hồ các bác sĩ khám bệnh và chẩn đoán thì là bố con bị áp xe thận và có hai cục sỏi lớn 0.35 mm và một bên là 0.5 mm. Thế thì nó bị nó có mủ và đau nhức, bố con chịu không được thì các bác sĩ trích một mũi giảm đau. Và như vậy là để nghiên cứu các biện pháp nào tối ưu nhất để làm việc. Thì trong khi đó thì bố con, mẹ con đưa cỗ tràng hạt cho bố con, thì bố con quàng vào cổ và như vậy làm dấu thánh giá và cầu xin. Thì trong khi cầu xin thì các bác sĩ bảo là bây giờ có các bác sĩ ở nước ngoài đang hội chẩn ở trên Sài Gòn qua cầu truyền hình, thì chờ khoảng 15 phút nữa thì để xem ý kiến của các bác sĩ để cách nào giải quyết mổ hay như thế nào đó. Thì trong khi chờ kết quả thì là bố con cầu xin và con ra ngoài. Con ra ngoài thì con tưởng tượng là con đang ở trong nhà thờ và con nhìn lên tượng thánh giá Chúa. Thì con cầu xin thì bảo xin Chúa chữa cho bố con, chứ chúng con bây giờ cũng con không biết làm thế nào được vì bố con tuổi già mà lại áp huyết cao. Thì không, thì trong khi đó thì như vậy là bác sĩ đưa xuống phòng khám lại một lần cuối cùng để phẫu thuật. Thì khi đưa xuống phòng phẫu thuật thì đưa xuống phòng khám thì chụp chiếu xoay lại thì không thấy cái cục sỏi ở đâu và cũng không thấy mủ nữa. Thì đây là con rất là cảm ơn Chúa và gia đình con rất là đêm ngày cầu xin Chúa, phó thác cho Chúa. Và hôm nay con đến đây thì con rất là vui và con muốn con có một bài hát con mới sáng tác hôm 28 Tết con muốn tặng cha.
Anh giới thiệu cho mọi người biết anh tên là gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu?
Dạ thưa cha và cộng đoàn, con là tên là Du Xe Đỗ Văn Ngân, năm nay 57 tuổi, ở Vũng Tàu ạ. Và con vì nghe cái cuốn băng của cha cho nên là con thấy như là có cái gì thôi thúc con ấy. Thì con hai buổi trưa con không ngủ, con làm một cái bài hát này để con muốn tặng cha trong cái ngày xuân này và cả cộng đoàn. Đấy, thì là cái bài hát này thì con mượn cái giai điệu của bài hát của nhạc sĩ Nguyễn Hữu Đức Tuần. Và con lấy cái nhan đề là Thần Khí Chúa Sai Cha Long. Thì con xin là cha và cộng đoàn cùng hát cho ca đoàn hát bài này vì con không.
Thưa anh chị em, xin mời ca đoàn và anh chị em chúng ta cùng hát với nhau bài Thần Khí Chúa Đã Sai Tôi Đi. Đúng không ạ? Phải bài đó không? Ta 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 ra ra ta ta. Không được ca đoàn.
Giờ bắt đầu hát được.
Rồi xin mời. Nhạc. Xin mời anh chị em chúng ta cùng lắng nghe nhé. Hay bị thông ai có cầm tờ giấy thì biết hát theo.
Nào ta đến lòng thương xót Chúa, nơi cha lòng giao điểm tin mừng. Từ đồng tiên chạy đến văn tàu, trung bắc sang lạng sơn sao mai. Bao ai đến khấn lòng thương xót, ai tín thác Chúa lòng nhân từ. Đàn tim họ bệnh ôi ung thư, cha lòng chạm vào hết luôn. Nên lòng thương xót Chúa, xem bao nhiêu nhân chứng to tường. Nhập pháp mỹ tiệp úc đức anh, in chi na hà năng gô la. Bao ai đó cửa nhà tàn nát, vô sinh sống bất cần đời hoang đàng. Đã quay về làm nhầm nhân chứng, đã gặp ngài vì cứu tình. Lạy Giêsu từ nay con tin, Giêsu con tín thác nơi ngài. Đời dẫu có ngàn nỗi gian nan, vẫn thấy Chúa từng phút an vui. Tạ ơn Chúa, Chúa lòng thương xót, xin ban xuống sức mạnh thánh thần. Trên cha trần đình long, cho tất cả mọi người chung có.
Cảm ơn anh nhiều. Xin gửi tặng anh, cảm ơn anh, tặng anh một món quà xuân của lòng thương xót Chúa, cha Trần Đình Lóng. Thưa anh chị em, đây là cái bài hát Thần Khi Chúa Đã Sai Tôi Đi, và anh nghe lấy đổi lời khác cho nó phù hợp với hoàn cảnh của chúng ta. Cũng xin phép tác giả, chúng tôi mạo muội, anh ấy cũng mạo muội để làm bài hát hôm nay, thay lời để nói với cộng đoàn chúng ta. Kết thúc 3 ngày hành hương minh niên, 3 ngày hành hương minh niên, 3 ngày hành hương về lòng thương xót trong năm mới. Nó lạ lắm thưa anh chị em. Chúng ta thấy rằng là 3 ngày xuân, người ta đi lễ chùa, người ta đi lễ đền này, đền nọ, đền kia. Tôi nghe mở mạng ra thấy sáng mùng 1 người ta đến lễ chùa này, chùa Hà, chùa Bà gì đó đông lắm. Mà thấy rằng hình ảnh mà người ta đến được nhà thờ cầu nguyện lòng thương xót Chúa sao mà nó họa hiếm lắm chứ không phải nhiều đâu. Mà Chúa đã kêu mời anh chị em suốt 3 ngày mùng 1, mùng 2, mùng 3. Anh chị em giáo điểm chúng tôi ở đây cũng lo suốt tuần tĩnh tâm Tết đã lo, mà anh chị em đã đến hết một tuần rồi. Rồi ngày kết thúc tuần tĩnh tâm Tết là lễ giao thừa, Đức Tổng Giám Mục về đây cũng ngạc nhiên vì đêm giao thừa mà bà con anh em chị em khắp nơi đến đông quá. Nghĩ rằng là xa như thế này, khó khăn như thế này, làm sao người ta đến? Vậy mà người ta vẫn đến, người ta lãnh quà của lòng thương xót Đức Tổng trao. Ngài chỉ nói là vui quá, hôm nay tôi vui quá, ăn Tết vui quá, chưa bao giờ được Tết vui như thế này, vì Tết của lòng thương xót mà. Rồi ngày mùng 1 Tết anh em bảo chắc là họ không đến đâu cha ơi, họ mắc kẹt, họ vẫn đến. Mùng 2 Tết chắc là họ phải đi chúc Tết ông bà, vẫn đến. Mùng 3 Tết chúng tôi vừa mới đi chúc Tết vòng vòng về, thế đến nơi choáng ngợp, không còn một chỗ nào cả. Anh chị em nhìn coi, tất cả mọi người chúng ta đến đây đông, anh chị em từ những tỉnh thành xa xôi nào khác đến đây xin giơ tay coi ạ. Anh chị em từ những tỉnh thành khác giơ tay coi, giơ cao lên, hai tay lên, chúc mừng năm mới, vừa giơ cao vừa vỗ là 2 3, chúc mừng năm mới, an vui hạnh phúc trong lòng thương xót. Chúc mừng năm mới, giơ cao tay lên, an vui hạnh phúc trong lòng thương xót. Thưa anh chị em, Chúa đang nhỏ như giọt nước mắt của mạnh hơn cả cái hôm 29 Tết, vì Chúa thấy lòng tin của anh chị em, thấy lòng mến của anh chị em, thấy lòng trông cậy của anh chị em. Chúng ta đến đây xin Chúa thánh hóa công việc làm. Công việc thì ai cũng có, việc thì ai cũng làm, nhưng xin Chúa thánh hóa có nghĩa là làm cho chúng ta làm công việc ấy nó có ý nghĩa trong lòng tín thác. Con làm cái việc đó là làm vì vinh danh Chúa và phần rỗi các linh hồn. Con lao động, con kiếm tiền, con kiếm của cải, lo cho gia đình, lo cho vợ con, điều đó rất đúng, rất tốt. Nhưng cái ý nghĩa không phải chỉ dừng lại đó, mà con còn chăm lo cho những người nghèo nữa. Con còn biết đem của cải, con chia sớt cho những anh chị em không có cơm ăn áo mặc. Đấy, ý nghĩa của nó nằm ở chỗ đó. Con làm công việc này không phải chỉ vì của cải hạnh phúc đời này. Con làm việc này không phải chỉ để mưu tìm cái thiên đàng đời này. Nhưng con dùng của cải đời này, con mua lấy nước trời mai sau. Vì mỗi lần con chia sẻ cho người nghèo là mỗi lần con gửi vốn về nước trời. Vì Chúa nói là chúng con hãy mời những người không có gì cho lại các con, để chính những người ấy sẽ đón tiếp các con ở trên quê trời. Chúng con làm những việc mà thực hành lòng thương xót, cho người khác một ly nước lã thôi, là cho chính Chúa. Cho nên anh chị em ơi, chúng ta cũng làm như những người khác, có khi còn làm hơn và làm tốt hơn nữa. Nhớ, người ta sẽ nhìn vào người công giáo bảo, ủa sao họ làm hay quá vậy, sao họ làm tốt quá vậy, sao họ làm vô vị lợi quá vậy, sao họ làm hết lòng quá vậy, sao họ làm mà không tính toán quá như vậy. Thưa, vì chúng tôi là người công giáo, hơn thế nữa chúng tôi là con cái của lòng thương xót Chúa, cho nên chúng tôi làm cái gì không phải để người ta khen, không phải để thế gian khen, không phải để người ta thấy, nhưng có Chúa thấy, có Chúa biết và có Chúa thưởng công cho chúng tôi, như thế là đủ rồi. Mà công mà Chúa thưởng không phải là ở đời này, nhưng là cái hạnh phúc thiên đàng mà chúng tôi chờ đón mai sau. Cho nên chúng tôi dấn thân làm việc hết lòng, hết hết mình vì nước, vì dân, vì người, vì mọi sự, không phải vì chúng tôi, không phải vì cá nhân chúng tôi. Đấy là chúng tôi có được cái ý nghĩa của ngày hôm nay, ngày thánh hóa công ăn việc làm, thánh hóa những công việc chúng ta làm, để cho những công việc ấy nó có một ý nghĩa là mưu ích cho tha nhân, đem lại vinh quang cho Thiên Chúa và phần rỗi các linh hồn. Amen.